Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hoài Vũ xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 23 tháng 10 năm 2014. Phát thanh từ 21 giờ tới 22 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tối nay sẽ tiếp tục có một loạt bài liên quan tới việc ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger điếu cày, được trả tự do và bị đưa sang Mỹ. Mở đầu, Kính Hòa phỏng vấn giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người từng phải ra đi trong hoàn cảnh tương tự. Tiếp theo là cuộc thảo luận bàn tròn về việc nước Mỹ đón nhận người blogger nổi tiếng của phong trào dân chủ Việt Nam. Gia Minh sau đó có bài viết về việc kêu gọi thả tự do cho tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu. Phần 2 của chương trình cũng có một loạt tin bài đáng chú ý như sau. Dự án phi cảng Long Thành liệu có chết yểu? Giá dầu giảm, ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam? Doanh nghiệp xe máy chết hàng loạt vì Trung Quốc? Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Hoài và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, 5 tàu Trung Quốc bao vây và thay nhau húc vào tàu kiểm ngư của Việt Nam trên vùng biển mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm nay. Thông tin trên được báo Thanh Niên Online loan tải. Thông tin này được Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết vào chiều ngày hôm nay. Theo chi tiết, 5 tàu của Trung Quốc đã dàn trận thay phiên nhau húc vào tàu kiểm ngư của Việt Nam mang số hiệu KN951 gây thiệt hại nghiêm trọng cho chiếc tàu này. Các tàu kéo của Trung Quốc có số hiệu 284, 285, Hữu Liên và Tân Hải.
Cục Kiểm ngư cũng cho biết là hiện nay Trung Quốc vẫn duy trì giàn khoan HD981 và có khoảng từ 117 cho đến 121 tàu thuyền các loại bao bọc chung quanh. Tàu kiểm ngư KN951 của Việt Nam thi hành phận sự trong khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan bất hợp pháp và bị tấn công. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã dẫn đầu phái đoàn 12 tướng lãnh sang Trung Quốc và cho biết hai bên đã đồng thuận giải pháp tôn trọng và ứng xử hòa hoãn. Việc tấn công tàu kiểm ngư Việt Nam hôm nay cho thấy Trung Quốc không xem trọng những gì đã tuyên bố.
Thủ tướng Canada ông Stephen Harper nói rằng nước ông không sợ hãi trước những hành động tấn công do bọn khủng bố gây nên, nhắc lại quyết tâm của chính phủ trong việc cùng các quốc gia đồng minh chống lại chủ nghĩa cực đoan. Phát biểu này được Thủ tướng Harper đọc trong bài diễn văn trực tiếp truyền hình tối hôm qua, ngay sau vụ một nghi can khủng bố nổ súng giết chết một binh sĩ canh gác ở đài tưởng niệm chiến tranh tại Ottawa trước khi xả súng trong tòa nhà quốc hội. Tên khủng bố đã bị lực lượng an ninh quốc hội bắn hạ tại chỗ.
Các viên chức an ninh của Canada cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, nhưng tin tức được các hãng truyền thông quốc tế phổ biến cho biết kẻ xả súng tên là Michael Sihab Bipo, 32 tuổi, mang quốc tịch Canada và mới cải sang đạo Hồi. Theo AFP, tên này bị chính phủ tịch thu hộ chiếu để ngăn chặn không cho hắn ra nước ngoài tiếp tay với khủng bố. Hai ngày trước đó, một binh sĩ Canada cũng bị tông xe chết, thủ phạm cũng là một người mới cải sang đạo Hồi. Có dư luận cho rằng vụ nổ súng và đâm xe này được thực hiện bởi những kẻ có cảm tình với bọn khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS để trả đũa việc chính phủ Canada tham gia vào chiến dịch không kích quân ISIS ở Iraq và Syria. Chiến dịch quân sự này do Hoa Kỳ khởi xướng, được ủng hộ và tham gia trực tiếp của nhiều quốc gia, trong đó có cả những nước Hồi giáo Trung Đông.
Một nghiên cứu viên nổi tiếng của Hoa Kỳ chỉ trích chính phủ Miến Điện không giải quyết những bất đồng về sắc tộc và tôn giáo đang xảy ra ở bang Rakhine, cũng như không nỗ lực trong việc truy lùng những phần tử Phật giáo cực đoan vẫn lợi dụng tôn giáo để gây khó khăn cho cộng đồng Hồi giáo. trong bản nhận định mới phổ biến chiều ngày hôm qua ở Washington. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS nói rằng, nhân quyền vẫn bị chà đạp ở bang Rakhine, nơi có hơn 140.000 người Hồi giáo Rohingya vẫn là nạn nhân của kỳ thị sắc tộc và tôn giáo, chỉ vì chính phủ Miến Điện không làm tròn trách nhiệm để mặc cho tình hình ngày một trở nên xấu hơn. Bản nhận định còn cho rằng vẫn có những dấu hiệu của cuộc tranh chấp quyền lực giữa thành phần muốn cải cách và những nhóm quyền lợi của quân đội là nhóm lo ngại con đường dân chủ hóa sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho họ. Bản nhận định này được thực hiện đúng thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sửa soạn sang Miến Điện vào tháng tới để thăm quốc gia này và dự thượng đỉnh cấp vùng do ASEAN tổ chức. Đây là lần thứ hai Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Myanmar, tiếp tục nỗ lực thúc đẩy chính quyền Miến Điện đổi mới chính trị.
Tại Indonesia, tân Tổng thống Joko Widodo vẫn chưa có thể công bố thành phần chính phủ sau khi 8 người có tên trong danh sách đầu tiên bị Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Quốc gia gạch bỏ. Tin từ Jakarta cho hay, ông Widodo tiếp tục bàn thảo với các cố vấn về danh sách kế tiếp. Theo lời Phó Tổng thống Yusuf Kala, danh sách này sẽ được công bố trễ nhất là vào cuối tuần. Tổng thống Widodo quyết định gửi cho Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Quốc gia danh sách những người được ông chọn tham gia nội các vì muốn thực hiện đúng lời cam kết xây dựng một chính quyền trong sạch như ông đã hứa với cử tri. Hôm qua, ông chỉ nói là có 8 người bị gạch tên, nhưng không cho biết những nhân vật đó là ai, được ông chọn để nắm giữ những vai trò nào trong tân chính quyền. Ông cũng cho biết là dân chúng muốn ông công bố thành phần nội các càng sớm càng tốt, nhưng chính người dân cũng đang trông chờ một chính phủ không bị tì vết, tức không có những người bị cáo buộc tham nhũng.
Trong bài bình luận phổ biến ngày hôm nay, hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn viết rằng quan hệ giữa hai miền Nam Bắc sẽ tiếp tục gặp khó khăn nếu chính phủ Seoul không từ bỏ chủ trương mà Bình Nhưỡng gọi là gây hấn. Bài bình luận được đưa ra sau khi Seoul đưa đề nghị nối lại những cuộc đàm phán cấp cao kể từ ngày 30 tháng này. Bài viết cho thấy đề nghị của Nam Hàn chưa chắc được đón nhận vì hãng thông tấn Bắc Hàn liệt kê một danh sách rất dài những việc mà chính phủ Seoul đã làm trong thời gian gần đây. Từ chuyện mở các cuộc tập trận trên biển và trong đất liền, cho đến chuyện để mặc cho những tổ chức quá khích thả truyền đơn tuyên truyền trên lãnh thổ miền Bắc. Gọi đó là những hành động chứng tỏ miền Nam không thật tâm, muốn hòa bình mà chỉ tìm cách gây hấn, tạo ngòi nổ chiến tranh. Cũng ngày hôm nay, Ủy ban Hòa bình Thống nhất của Bắc Hàn cho phổ biến bản thông cáo với nội dung cho rằng chính phủ miền Nam vẫn theo đuổi mục tiêu chiến tranh. Bản thông cáo viết rằng quân đội Bắc Hàn luôn sẵn sàng dẹp tan tất cả mọi ý đồ muốn xâm lăng miền Bắc bằng quân sự.
Thưa quý thính giả, ngày 21 tháng 10 năm 2014, người tù chính trị Nguyễn Văn Hải hay còn gọi là blogger Điếu Cày được nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do sang Hoa Kỳ. Họ đã đưa ông thẳng từ trại giam ra sân bay để đi Mỹ. Cách đây 16 năm, một người tù chính trị khác là giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng ra đi trong một hoàn cảnh tương tự. Giáo sư cho biết cảm nghĩ của mình khi nghe tin ông Nguyễn Văn Hải sang đến Hoa Kỳ.
Đầu tiên chúng tôi có cảm tưởng như là một việc cũ đã đang được lặp lại. Tất nhiên đối với cá nhân anh Điếu Cày thì rất là vui cho anh được tự do, nhưng mà theo tôi thì cái đó cũng không có gì vui đối với tất cả chúng ta, bởi vì đây là một cái sự kiện đã được lặp lại và cách đây 16 năm chúng tôi cũng đã phải ra đi như vậy.
Theo những cái gì đã xảy ra từ lúc mà giáo sư ra sang Hoa Kỳ tới giờ, nhiều sự kiện liên tục cho chúng ta thấy rằng hình như nhà cầm quyền Hà Nội bây giờ đang áp dụng một chính sách là đầu tiên là họ trao đổi với Hoa Kỳ với những người tù chính trị. Điều thứ hai là họ muốn đẩy những người tù chính trị ra khỏi Việt Nam càng nhiều càng tốt.
Vâng, điều đó thì bắt đầu bằng chúng tôi cũng như bác sĩ Quế khi được thả, nhưng mà bác sĩ Quế đã cương quyết ở lại. Còn chúng tôi thì vì vấn đề gia đình thì chúng tôi phải chấp nhận ra đi, nhưng mà chúng tôi cũng coi đó như là một sự miễn cưỡng và bắt buộc bị trúng xuất. Tôi nghĩ rằng không tốt lắm mà đứng trên cương vị những người đấu tranh. Và nhiều lần chúng tôi cũng đã nói chuyện với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chúng tôi mong rằng những cái việc như vậy nên được chấm dứt. Nhưng mà rất tiếc rằng là nó vẫn tiếp tục lặp lại. Mặc dù chúng ta vui mừng mỗi khi có người tù được tự do, nhưng mà cái điều đó có lẽ cũng không tốt cho cái phong trào đấu tranh.
Điều đó có nghĩa là những người hoạt động bất đồng chính kiến, nhiều hoạt động cho tự do dân chủ, sự có mặt của họ ở trong Việt Nam thì tốt hơn, phải không giáo sư?
Cũng tất nhiên tùy từng trường hợp, mình tôn trọng cái quyết định cá nhân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những đặc biệt những người như anh Điếu Cày và một số anh em khác mà xuất thân từ chế độ ra để mà đấu tranh đó, thì việc ở lại trong nước nó bao giờ hiệu quả hơn rất nhiều. Theo tôi nghĩ, tiếng nói đi từ trong lòng của chế độ, từ những người mà sinh ra và lớn lên ở chế độ, nó mà phản nó đối cái chế độ thì tiếng nói nó bao giờ cũng mạnh mẽ và có hiệu quả ở trong hơn là ở ngoài.
Dạ thưa giáo sư, nhưng mà bây giờ nó qua 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì cũng có nhiều ý kiến của giới anh em hoạt động nói rằng trong tình hình hiện tại với những cái điều kiện về truyền thông vân vân và vân vân thì chưa chắc cái việc anh Điếu Cày ở trong nước, tức là ở trong tù và không có tiếng nói gì cả, so với cái việc anh ra hải ngoại và có thể cất lên tiếng nói, thì chưa chắc cái nào là tốt hơn cái nào. Thì giáo sư thấy cái ý kiến đó như thế nào?
Tất nhiên nếu mà còn tiếp tục ở trong tù thì đương nhiên là ra khỏi tù và dù ở đâu thì cũng vẫn là tốt hơn, và đó là điều chúng ta đấu tranh để đòi hỏi. Nhưng mà nếu mà chọn giữa được tự do ở trong nước và được tự do hải ngoại thì tất nhiên là được tự do trong nước bao giờ cũng tốt hơn, theo tôi, nhất là trong lúc này. Bởi vì lúc này là cái lúc mà cái áp lực của quốc tế nó đã có một số hiệu quả và những phong trào trong nước đang lên mạnh và đang phát triển. Thành chúng ta cần những cái người chiến sĩ như anh Điếu Cày hoặc là nhiều anh em khác. Thành ra tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ cố gắng vận động để cái thủ tục mà không tốt đẹp này nó phải chấm dứt. Và những người được tự do hoạt động ở trong nước và không bị bắt, và kể cả bị bắt, nếu trả tự do thì phải được ở lại trong nước để tiếp tục cuộc đấu tranh của mình.
Trong cái chiều hướng suy nghĩ đó thì nhiều người, người ta nói rằng từ trước tới giờ những anh em hoạt động chính trị, bất đồng chính kiến ở trong nước, khi mà ra nước ngoài thì gây lên tiếng vang trong thời gian đầu, rồi sau đó nó chìm lấp đi. Thì theo giáo sư, cái lý do tại sao có chuyện đó?
Thực ra cái này cũng làm chỉ tùy từng hợp cá nhân nữa.
Dạ vâng.
Có những cá nhân mà quốc tế biết rất nhiều đó, như anh Điếu Cày đó, thì cái việc ở ngoài cũng rất là có lợi. Là vì nếu mà anh đi các nơi để vận động và tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ thì người ta đã biết tên anh rồi. Cho nên cuộc vận động quốc tế của anh có thể hữu hiệu. Có thể cái trở ngại có thể là vấn đề ngôn ngữ thôi, nhưng mà cái đó có thể vượt qua được. Còn những cái trường hợp khác thì chưa chắc là đã ở ngoài đã là tốt.
Dạ vâng.
Bởi vì vận động quốc tế không được.
Vâng, nhưng mà cái nguyên do tại sao ngoài cái chuyện như là vận động quốc tế thì tại sao cái hoạt động của những nhà bất đồng chính kiến khi ra nước ngoài thì lại bị tàn lụi đi?
Vâng, cái chính của nước ngoài là quốc tế nhiều hơn.
Dạ, vâng. Dạ.
Cho nên nếu ta vận động quốc tế được thì cái việc ở ngoài hải ngoại cũng tốt. Nhưng mà nếu mà không vận động quốc tế được thì nó còn cái trở ngại nữa là đối với hải ngoại, đối với cộng đồng hải ngoại. Cộng đồng hải ngoại với những anh em đấu tranh trong nước gần đây đó thì cái tiếng nói và quan điểm nó gần với nhau nhiều lắm rồi. Trước đây thì có thể là một trở ngại rất là lớn. Nhưng bây giờ đấy chúng ta thấy ở Los Angeles mà tiếp đón anh Điếu Cày như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là hải ngoại đã có những cái gắn liền với trong nước khá nhiều rồi. Và do đó cái việc mà ở hải ngoại để đi vận động cái này kia hiện nay đó nó không làm trở ngại nhiều nữa. Nhất là trường hợp như anh Điếu Cày, tôi tin rằng nếu anh Điếu Cày mà có một cái sự giúp đỡ để anh có thể đi các cộng đồng để vận động thì tôi nghĩ rất là tốt. Trường hợp Điếu Cày tốt lắm, vì đấy như chúng ta thấy đã được đón tiếp ở Nam Cali như vậy. Cái trở ngại thứ ba có thể nói là về quan điểm. Thì cái trở ngại về quan điểm thì giờ đây nó cũng đỡ đi nhiều lắm rồi. Bởi vì trước đây chúng ta thấy như Trần Độ hay Hoàng Minh Chính là dễ bị chưa được cộng đồng chấp nhận nữa, mặc dù ngay ông Hoàng Minh Chính có qua hẳn đây, hoặc là Trần Độ có chết ở bên này không ai dám làm tổ chức một cái tang lễ trong cái thời kỳ đó. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là do cái trường hợp tiếp cận từ trong với ngoài nó dễ dàng, thông lưu kể cả người đi ra đi vào, thì tôi nghĩ rằng là cái quan điểm nó cũng bắt đầu gần nhau rồi. Thì tôi nghĩ là trường hợp này đó, đối với anh Điếu Cày mà ở ngoài đó thì nó cũng không đến nỗi là cái trở ngại lắm đâu. Vấn đề chỉ còn lại là chính bản thân anh Điếu Cày thôi.
Như vậy thì có thể nói rằng đây là một cái chuyện mà hòa giải nội bộ giữa những người bất đồng chính kiến, có phải không?
Trong nước và dân hải ngoại.
Dạ vâng.
Tức là hai cái thành phần, bởi vì nhất là cái thành phần ở trong nước là thành phần mà ở dưới chế độ lớn lên.
Dạ.
Và hiện nay chúng ta thấy tất cả những người đấu tranh đều là những người rất là trẻ, tức là sinh ra sau 75. Thì đó là một cái rất là tốt, là bởi vì như vậy nó dễ bắt với những cái cộng đồng hải ngoại hơn. Chứ còn nếu mà họ là những thành phần trước đây đó thì có thể cộng đồng hải ngoại nghi ngại nhiều hơn. nhưng mà nhờ trẻ và nhờ có những hoạt động rất tích cực như anh Điếu Cày trước khi bị bắt đó, đã gây được cái tiếng vang rất là lớn, và cái tình hình nói chung của đất nước và của quan hệ Việt Mỹ đã thay đổi rất nhiều so với cách đây 15 năm hay là 20 năm như thời kỳ chúng tôi qua. Thì do đó chúng tôi nghĩ rằng là vấn đề quan điểm bây giờ nó cũng đang trở lại rất là xích lại gần nhau.
Giáo sư vừa đề cập tới quan hệ Việt Mỹ thì xin giáo sư cho câu hỏi cuối cùng là trong cái quan hệ Việt Mỹ thì giáo sư thấy rằng, đoán là trong tương lai liệu có những cái cuộc đổi chác chính trị như thế này nữa hay không?
Thực ra thì tất nhiên là sẽ có, vẫn tiếp tục có. Nhưng mà tôi hy vọng nó sẽ không phải là đổi chác nữa. Nó hy vọng nó sẽ là một cái gì đó xảy ra ở ngay trong nước. Tức là chính quyền Hà Nội phải chấp nhận những tiếng nói đối lập, những tiếng nói khác biệt. Mặc dù tới lần này về luật pháp thì chưa có, nhưng trên thực tế là họ đang rồi. Bởi vì chúng ta thấy bao nhiêu tổ chức đã hoạt động, đã họp hành, đã gặp gỡ mà không bị đàn áp mạnh mẽ. Thì tôi nghĩ rằng đây là giai đoạn mới. Và cái việc thả anh Điếu Cày và những người sắp tới, tôi hy vọng là mở đầu cho một giai đoạn mới. Giai đoạn đó là gì? Là cuộc đấu tranh sẽ thực hiện ở ngay trong nước.
Thưa quý thính giả, chưa từng có một cuộc tiếp đón người Việt trong nước nào đến đất Mỹ mà gây nhiều hân hoan lẫn xúc động như cuộc tiếp đón blogger Điếu Cày tại phi trường Los Angeles hồi tối thứ Ba ngày 21 tháng 10 năm 2014. Người blogger phải chịu lưu vong mang tâm trạng ra sao? Cuộc thảo luận bàn tròn với Việt Long, Nam Nguyên, Mạc Lâm xoay quanh đề tài này. Mời quý vị theo dõi.
Người tù lương tâm nổi tiếng của Việt Nam là blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã đặt chân lên đất Mỹ hồi 9 giờ tối thứ Ba giờ Los Angeles, California.
Và tôi nhắn với anh em là anh em ở trong nước không đơn độc. Ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè quốc tế vẫn luôn luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ anh em. Cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên để xứng đáng với cái lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Freedom cho Việt Nam!
Trong không khí mừng vui sôi nổi với hơn 200 đồng bào người Việt ra đón ông trong một rừng hoa cờ biểu ngữ, blogger Điếu Cày đã tuyên bố ông thấy chính phủ Hoa Kỳ mong muốn ông trở thành một công dân của Hoa Kỳ. Nhưng ông không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại trục xuất ông sang Mỹ, trong khi những việc ông làm chỉ để mang lại những lợi ích cho dân tộc Việt Nam, tổ quốc Việt Nam. Việc này đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ. Như thế, các anh thấy rằng ông Điếu Cày đi Mỹ có phải là trái với ý muốn của ông hay không? Hay nói cách khác, ông có ưng thuận đi Mỹ hay không, anh Nam Nguyên?
Thưa anh, cách thức mà chính phủ Việt Nam đưa ông Điếu Cày đi Mỹ lần này thật ra là rất kỳ lạ. Tại sao họ không thông báo cho gia đình ông được biết? Bà Dương Thị Tân, người vợ đã ly dị của ông, gọi cách thức đưa người ra đi như vậy là bất nhẫn, và tôi cũng cảm thấy như thế. Nhưng ngoài sự bất nhẫn, tôi còn thấy sự vội vã như giấu giếm một việc gì mà trước sau cả thế giới đều biết và đã biết rất nhanh. Thêm vào nữa, tôi thấy Điếu Cày lên máy bay vượt nửa vòng trái đất mà chân chỉ mang một đôi dép, giống y như là không mang giày, hay là nhà nước không kịp mua cả cho ông một đôi giày mang cho tươm tất. Vì thế câu tuyên bố của ông dường như có hàm ý là đã phải ra đi không đúng theo ý muốn của mình. Không hiểu có phải là như thế hay không?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì tuyên bố rằng ông đã ưng thuận đi Mỹ cho nên Hoa Kỳ đã sắp xếp chuyến ra đi này. Nhưng bà Dương Thị Tân là vợ cũ và người bảo trợ pháp lý của ông thì nói rằng cả chính quyền Việt Nam lẫn tòa đại sứ đều không hề thông báo cho gia đình biết. Anh thấy thế nào? Bởi vì anh là người phỏng vấn bà Dương Thị Tân, anh thấy sao anh Mạc Lâm?
Vâng, thưa anh Việt Long, thưa quý vị, tôi nghĩ là anh biết Điếu Cày buộc lòng phải ưng thuận ra đi thì người Mỹ mới tiến hành các thủ tục tiếp theo. Đó là một nguyên tắc về luật pháp cũng như là về nhân quyền của Hoa Kỳ, không thể khác được. Vì thế nên ông Điếu Cày mới nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ muốn ông trở thành một công dân Mỹ, và không hiểu sao chính phủ Việt Nam lại trục xuất ông. Tôi nghĩ câu nói này hàm ý ông phải ưng thuận ra đi một cách miễn cưỡng, ngoài ý muốn, nhưng ông không còn con đường nào khác cho bản thân và gia đình, thưa anh.
Vâng, thưa, vì vậy cho nên Điếu Cày mới tuyên bố rằng đã chuẩn bị chương trình hoạt động trước khi đi Mỹ, nghĩa là ở Việt Nam anh sẽ không làm gì được giống như các blogger và các nhà bất đồng chính kiến đã vào tù, đã được thả ra như ngày hôm nay, mà chỉ ở Mỹ thì anh Điếu Cày mới có thể làm được việc. Như vậy tôi thấy rằng chuyến đi này là có sự ưng thuận, nhưng là một sự ưng thuận miễn cưỡng, nghĩa là ngoài ý muốn của blogger Điếu Cày như anh Nam Nguyên đã nói. Như thế thì tại sao Việt Nam lại phải đưa ông đi một cách vội vàng, gần như lén lút như vậy, anh Nam Nguyên?
Thưa anh, người ta làm như thế chắc là để tránh một cuộc tập trung đưa tiễn rầm rộ của giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam, và nhất là các blogger trong nước, cuộc đưa tiễn đông đảo như vậy. chẳng khác nào làm sáng ngời cuộc đấu tranh kiên cường của người blogger bất khuất này.
Đó là ở Việt Nam, nhưng mà ở Mỹ thì tôi chưa từng thấy một cuộc tiếp đón nào mà đông đảo và sôi nổi và đầy tình thân, cũng như là sự ngưỡng mộ của đồng bào Việt Nam ở Nam California, không phân biệt chính kiến phe phái nào hết. Lại còn có mặt hầu hết các vị dân cử Hoa Kỳ ở địa phương như là ông Lou Carrera, bà Janet Nguyễn, là hai người mà tôi thấy và nhớ trong số nhiều người khác. Thì sự kiện đó anh thấy có ý nghĩa như thế nào anh Mạc Lâm?
Vâng, tôi xin chia sẻ cái nhận xét của anh là rất là chính xác. Mà trước hết theo tôi nghĩ đó, thì điều này chứng tỏ cho tất cả mọi người Việt ở hải ngoại đều ủng hộ anh Điếu Cày. Anh là một người bộ đội từng chiến đấu trong hàng ngũ của quân đội miền Bắc. Nhưng mà cái tấm gương dũng cảm của anh khi ở trong tù đó đã làm cho người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều rung động. Thêm vào đó, sự có mặt của các vị dân cử người Mỹ đang cạnh tranh nhau để mà kiếm phiếu của khối cử tri người Việt ở Nam California đó đã cho thấy sức mạnh của lá phiếu người Việt Nam tại nơi này, là nơi người Việt hải ngoại cư ngụ đông đảo nhất thế giới, thưa hè.
Sau cùng, anh Nam Nguyên nghĩ sao về mối bàn giao Việt-Mỹ qua chuyến đi Hoa Kỳ của ông Điếu Cày?
Thưa anh, hôm nay 22 tháng 10 là ngày ông Tom Malinowski, phụ tá ngoại trưởng Mỹ, đặc trách dân chủ nhân quyền và lao động, bắt đầu nói chuyện nhân quyền tại Hà Nội. Hai tuần trước khi đi Việt Nam, ông đã gặp một số nhà hoạt động người Việt hải ngoại, và tôi được biết là khi hỏi ông ấy về chuyến đối thoại này, thì ông nói là Bộ Ngoại giao nghe nói Việt Nam sẽ thả một vài nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Ông nhấn mạnh chữ nổi tiếng, hiện đang ở trong tù. Rồi người ta hỏi ông Tom là có phải là Điếu Cày hay Lê Quốc Quân hay không, thì ông Malinowski nói là đoán như thế là rất gần ở đấy, nhưng mà ông không thể nói được. Và rồi dư luận Mỹ tỏ ra hân hoan, Bộ Ngoại giao cũng ngỏ lời khen ngợi Việt Nam về việc thả ông Điếu Cày và cho đi Mỹ. Nhưng riêng tôi vẫn thấy có chút mỉa mai trong những vụ thả tù như thế này, thưa anh.
Vâng, tôi hiểu và thông cảm với sự mỉa mai như anh nói. Là như chúng ta đã nói vào kỳ thảo luận hôm 24 tháng 9 rằng Việt Nam sẽ có một ít nhượng bộ về nhân quyền, bởi vì thực ra chẳng phải một sự nhượng bộ nào hết. Lúc nào Hà Nội cũng có sẵn những lá bài nhân quyền trong túi để ra tay cho canh bạc nhân quyền với Mỹ. Đó là những con tin bị giam nhốt để đem đeo giá và Mỹ phải kèo nài. Khi cần đòi hỏi Washington một việc nào đó và Washington lại đòi Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền để mà làm hài lòng dư luận Mỹ, thì một vài con tin này lại được thả nhỏ giọt, rồi thì một số khác lại bị bắt hay là bị bắt trước đó để đem vào kho dự trữ.
Thưa quý thính giả, tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu hiện phải thụ án 13 năm tù giam tại trại số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Và thông tin từ một tù nhân vừa mãn án cho biết, anh Đặng Xuân Diệu phải chịu sự đối xử vô cùng khắc nghiệt vì không chịu nhận tội. Gia đình và nhiều người quan tâm đang lên tiếng cho trường hợp của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu. Gia Minh trình bày.
Chừng 50 người, gồm cả thân nhân và các thân hữu của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, vào ngày 22 tháng 10 đã đến tại trại 5 Yên Định, Thanh Hóa để thăm anh này. Chỉ có 3 người thân được vào trại mà thôi. Và cuộc gặp được anh Đặng Xuân Hà, anh trai của Đặng Xuân Diệu, kể lại như sau.
Sáng nay em đi thăm Diệu, nhưng mà chỉ ra được nhìn thấy Diệu thôi. Họ đưa ra này, hai bên nhìn nhau lại là họ đem vào thôi. Em và một chú Tân và chị Huệ là chị ruột của Diệu là được thấy Diệu thôi. Diệu thì đưa tay chào, nhưng mà vì người nhà mình thì không phải là hai bên vô lấy nhau thì công an họ cản ra. Có lẽ không được một phút, họ là văn bản là họ là cho mình gặp người nhà, mình sẽ thấy hai nhà thấy nhau thôi. Còn mọi thủ tục làm thủ tục để gặp thời gian thì mình cũng làm mọi thủ tục như thường nhật, tức là vào thì tình chứng minh thư rồi tình số tập lập rồi là người ta mới giải quyết cho người đó. Mình cũng có hỏi những vấn đề tiếp xúc bên ngoài, thế cái năm họ bảo là những cái tiếp xúc bên ngoài là họ cung cấp cho sai, còn ăn thì nhiều không nhận ăn thôi. Nhưng mà đó là một vấn đề họ bảo như thế, còn cụ thể như thế nào thì họ không cho mình việc gặp nhiều, nên là ai cái chính mà họ không cho ăn hay là nhiều không ăn lắm thì cái đó là mình vẫn chưa xác định được. Thì gia đình vẫn tiếp tục làm đơn xin trải cho anh em gặp nhau để trao đổi cụ thể, thì đang về bên đường về để có thể làm đơn gửi cho ban giám thị tại năm Thanh Hóa và những nơi khác nữa.
Theo gia đình cho biết thì đây là lần thấy mặt anh Đặng Xuân Diệu đầu tiên kể từ khi anh này phải ra tòa và bị kết án 13 năm vào ngày 9 tháng Giêng năm ngoái với tội danh bị buộc âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. và trước đó gia đình cũng chỉ được gặp mặt anh này một lần vào tháng 12 năm 2012 khi anh còn ở trại giam B4 của Bộ Công an tại Hà Nội sau khi bị bắt vào ngày 30 tháng 7 năm 2011. Thông tin về tình trạng biệt giam khắc nghiệt đối với tù nhân Đặng Xuân Diệu chỉ được bên ngoài biết đến sau khi một tù nhân bị giam ở một phòng áp vách, mãn án là anh Trương Minh Tam ra ngoài cho biết. Khi nhận được tin con phải chịu cảnh tù đầy khắc nghiệt chỉ vì không chịu nhận tội, mẹ của tù nhân Đặng Xuân Diệu vào ngày 14 tháng 10 vừa qua viết đơn kêu cứu khẩn cấp gửi cho Thủ tướng, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan hữu quan ở Việt Nam. Thư nêu lên việc bắt giữ một cách bất minh người con yêu nước, hy sinh vì cộng đồng của bà. Đồng thời, lời kêu cứu được đưa ra vì tình trạng an toàn sức khỏe và tính mạng hết sức nguy cấp theo như nhân chứng cho biết. Mẹ của tù nhân Đặng Xuân Diệu yêu cầu được thăm gặp con của bà theo quy định của pháp luật mà những tù nhân khác được hưởng. Ngoài ra, nếu sức khỏe con bà bị suy kiệt, nguy cấp thì phải được đưa đi chữa trị kịp thời. Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng có bản lên tiếng cực lực phản đối nhà cầm quyền về chế độ nhà tù nhằm trừng phạt, trả thù các tù nhân lương tâm, bên cạnh đó là những cách thức sử dụng để buộc tù nhân nhận tội. Bản lên tiếng cũng tố cáo cách thức bị cho là bao biện khi đổ lỗi cho cấp dưới ra tay đối với tù nhân. Bản lên tiếng cấp báo cho lương tri nhân loại về những trường hợp tù nhân lương tâm bị rơi vào những trường hợp như vừa nêu. Linh mục Phan Văn Lợi, một người cùng tham gia ký tên trong bản lên tiếng của Hội đồng Liên Tôn, phát biểu về trường hợp tù nhân Đặng Xuân Diệu.
Trường hợp anh Đặng Xuân Diệu là một trường hợp đặc biệt. Thứ nhất là anh đã bị một cái án tù rất là bất công và nặng nề. Anh là trong hai người mà đã bị án nặng tù nhất là 13 năm. Và khi anh vào trong nhà tù thì anh luôn luôn là tỏ thái độ là bất khuất, không bao giờ nhận tội. Thứ hai là không cần kháng án để được phúc thẩm. Thứ ba là không mặc áo tù. Và thứ tư là luôn luôn là tranh đấu cho sự vô tội của mình cũng như cho quyền lợi của các tù nhân. Và anh đã nhiều lần dùng cái biện pháp thuyết phục để mà bày tỏ cái ý kiến của mình, cái lập trường của mình. Và cũng vì thế anh đã bị các cán bộ trại giam hành hạ đủ kiểu. Ví dụ như là không cho anh gặp thân nhân kể từ anh chuyển ra cái trại chính thức sau ngày bị xử án, hoặc là không cho anh là được gửi thư từ, hoặc là những cái đơn kiện gửi lên các cơ quan nhà nước của Bộ Công an thì đã bị bỏ trỏ cả. Chính đó là cái trường hợp đặc biệt và chúng tôi thấy rằng cần phải lên tiếng để một lần nữa nói với thế giới rằng là cái chế độ lao tù của Cộng sản là nó vừa bất công, nó vừa là vô luật. Và khi đưa tù nhân vào ở trong tù, nhất là các tù nhân lương tâm, thì hành hạ họ bằng nhiều cách để buộc họ phải nhận tội hoặc là để trả thù cho cái lòng yêu nước của họ.
Thông tin cho biết từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10 này, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ nhân quyền và lao động, ông Tom Malinowski, đến thăm Việt Nam. Ngoài những cuộc làm việc với các quan chức Việt Nam, tin nói ông Tom Malinowski còn đến một số trại giam nơi có giam giữ những tù nhân lương tâm như Trần Minh Nhật, Trần Hữu Đức, v.v. Đây là những người thuộc nhóm 14 thanh niên Công giáo Tin lành bị đưa ra xét xử trong hai ngày 8 và 9 tháng Giêng năm ngoái với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Anh Chu Mạnh Sơn, một cựu tù nhân lương tâm, bày tỏ hy vọng ông Tom Malinowski sẽ có dịp đến trại năm Yên Định Thanh Hóa để tiếp xúc và biết về trường hợp của tù nhân Đặng Xuân Diệu tại đó. Trong những ngày này, dư luận trong và ngoài nước chú ý đến việc blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, người chủ xướng câu lạc bộ nhà báo tự do và công khai lên tiếng chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bị kết án 12 năm tù về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, đã bị đưa ra khỏi nhà giam trục xuất sang Hoa Kỳ. Đây là một trường hợp được cho biết có sự can thiệp từ phía Mỹ, và nhiều nhà đấu tranh cho rằng Hà Nội mang ông này ra đổi chác với Washington để có được những điều mà Hà Nội mong muốn, như sự nới lỏng lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, cũng như tư cách thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, do Hoa Kỳ đứng đầu.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý thính giả, Quốc hội Việt Nam sẽ không bỏ phiếu quyết định về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành trong kỳ họp hiện nay. Nội dung này đã được loại khỏi nghị trình. Phải chăng dự án này quá tốn kém trong bối cảnh tình hình kinh tế trì trệ và áp lực nợ công đang trong tình trạng báo động? Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này.
Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành ở tỉnh Đồng Nai là một dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18 tỷ đô la, chia ra làm 3 giai đoạn. Để thực hiện dự án này, chủ đầu tư sẽ phải giải tỏa và thu hồi 5.000 ha đất và giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với chi phí 7,8 tỷ đô la. Lúc đó, sân bay Long Thành đạt công suất 25 triệu khách một năm. Điểm đáng lưu ý là phi cảng Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Giao thông Vận tải cho là đã phục vụ 20 triệu lượt hành khách trong năm 2013 và cũng đang được cải tạo nâng cấp, vì tới năm 2017 sẽ quá tải với mức 25 triệu hành khách một năm. Trong khi đó, tiến sĩ Trần Đình Bá, một nhà nghiên cứu về chiến lược hàng không, phát biểu trên báo mạng Kiến Thức lại xác định rằng thị phần hàng không của Việt Nam hiện nay mới đạt 11 triệu khách một năm. Ngoài ra, giới khoa học cũng cho rằng khả năng tăng lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam nhiều đến nỗi phải thực hiện dự án Long Thành, chẳng khác nào đếm cua trong lỗ. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định.
Đối với xây dựng cảng hàng không sân bay Long Thành ấy, thì đây là một dự án vô cùng cực lớn từ trước đến nay. Và trong cái bối cảnh trong tình hiện nay thì các cơ quan chức năng thì cũng trình là tính cấp thiết và sự cần thiết của nó là phải có. Nhưng mà theo quan điểm của nhiều chuyên gia cũng như học giả cũng như các nhà kinh tế thì thấy trong cái bối cảnh hiện nay thì cũng chưa đến mức độ phải cần một cái sân bay lớn như vậy và với dự án với cái nguồn lực đầu tư và lớn như vậy. Cho nên trong bối cảnh tình hiện nay cũng như toàn dân đã biết ấy, là kinh tế vô cùng khó khăn. Những thách thức lớn đối với nền kinh tế vẫn là ra phía trước mắt, đặc biệt là cái nguồn lực. Thế thì với cái đầu tư như vậy thì sẽ gây những tổn thất rất lớn và chắc chắn là sẽ đưa Việt Nam vào một con đường lún sâu vào vấn đề nợ nần. Và không những đời này trả nợ mà cuối cùng đời sau phải tiếp tục trả nợ. Chính vì cái tâm tư, vì cái những vấn đề khúc mắc như vậy cho nên Quốc hội đã quyết định đưa dự án này ra ngoài nghị trường trong trường hợp này.
Trước thời điểm có thông tin Quốc hội loại dự án phi cảng Long Thành ra khỏi chương trình nghị sự kỳ họp thứ 8, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan đề xuất dự án sân bay Long Thành, vẫn còn cố gắng trấn an dư luận về khả năng thu hồi vốn của dự án, cũng như việc ngân sách nhà nước chỉ tài trợ một phần dự án, còn lại là vốn vay từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy vậy, từ ngày 21 tháng 10, 2014 vừa qua, thì chính Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã phải nhìn nhận là mối lo về nợ công đang dâng cao, gây bất lợi cho dự án phi cảng quốc tế Long Thành. Nhận định về vấn đề áp lực nợ công đang đè nặng Việt Nam, mà đó cũng là lý do để Quốc hội gác lại dự án sân bay Long Thành, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long phát biểu.
Cái nợ công ấy, thì Thủ tướng luôn báo cáo là vẫn trong mức độ an toàn, có nghĩa là trong cái điều kiện hiện nay đánh giá mức độ an toàn ở chỗ nào. Thế thì theo quan điểm ví dụ của châu Âu, người ta đánh giá là cái nợ công phải dưới 60% GDP và cái bộ chi ngân sách dưới 3% thì đó là an toàn. Nhưng mà với cái điều kiện đó thì xem một số những điều kiện khác là khả năng trả nợ có được hay không. Thế thì trong bối cảnh hiện nay thì mặc dù cái nợ công dưới mức an toàn, nếu tới 2 năm 15 là sẽ vào khoảng sấp xỉ 63%, có nghĩa là tới giới hạn đỏ. Mà tới giới hạn đó cái lực trả nợ của cái nợ công của Việt Nam còn rất là hạn chế, rất là nhẹ và trả nợ rất là khó khăn. Hiện nay cái vấn đề nợ công có xu hướng tăng nhanh. Theo cái thời điểm hiện nay thì mỗi một người dân Việt Nam phải chịu trên 900 đô la trên một đầu người nợ công, với một cái thu nhập quốc dân tương đối là bé, với cái ngân sách rồi còn thâm hụt rất là lớn, tình hình kinh tế vô cùng khó khăn, nợ công có xu hướng gia tăng, năng suất không có hiệu quả. Cho nên chính đấy là những cái phân tâm, những cái băn khoăn mà chính đây là những khó khăn lớn nhất. Cho nên ở đây không phải là biểu hiện con số mà cái khả năng trả nợ cũng như tốc độ nợ nó quá có xu hướng là gia tăng, cho nên chính đây là sự lo lắng cũng như sự bất cập của cái vấn đề nợ công hiện nay.
Về vấn đề nợ công của Việt Nam, theo số liệu của Bộ Tài chính là không bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước hay chính quyền địa phương, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định.
Hiện nay về cái cách tính nợ công của Việt Nam và của quốc tế có sự vây nhau, có sự chênh lệch không khớp với nhau. Có nghĩa là những cái nợ của doanh nghiệp nhà nước hay là nợ của một số chính quyền địa phương hoặc một tổ chức thuộc về nhà nước thì nhà nước không tính vào đó. Cho nên, trước quốc tế, thực chất hiện nay với cái nợ khối nợ của doanh nghiệp cực kỳ lớn ấy, thì trong cái bối cảnh trong tình hình như vậy thì cái mức nợ công không phải là dưới 65%, mà thực tế nếu tính toán một cách các nhà khoa học cũng đưa ra trong nước, không phải tổ chức nước ngoài, người ta tính toán nợ công là trên 100%, có nghĩa là trên cái mức báo động rất là nhiều. Mà với cái tỷ lệ cái nợ công so với GDP như vậy, đồng thời với những cái khó khăn, những cái thách thức cũng như cái xu hướng nợ công tăng, cái nguồn, cái khả năng chi trả, cái việc sử dụng không hiệu quả, thì đây là một tình trạng đáng báo động. Chính vì vậy cho nên vấn đề này đang được đặt ra trên bàn nghị sự của Quốc hội trong kỳ họp lần này.
Trong câu chuyện với chúng tôi, nhà báo cũng là blogger Phạm Thành, hiện sống và làm việc ở Hà Nội, nhìn nhận việc tạm gác dự án sân bay Long Thành theo cách riêng của ông.
Lâu nay thì người ta tìm mọi cách để người ta có dự án, để người ta lấy tiền cái dự án ấy đầu tư một phần cho công trình, để rồi bản chất là họ chia nhau. Cho nên là có những công trình cũ tồn tại mà người ta chưa khai thác hết. Thế mà người ta vẫn cứ làm cái mới. Ngay nhà quốc hội như thế, thực ra là một đất nước nghèo nàn như thế thì nhà quốc hội phá đi xây dựng lại thì đúng là bây giờ cái nhà mới hoành tráng thật, nhưng mà nhà cũ vẫn dùng được. Trong điều kiện đất nước còn đang khó khăn thì lẽ ra nếu như mà người ta tính đến cái việc sử dụng đồng vốn thế nào cho nó hiệu quả, có lợi cho dân, cho nước nước thì có lẽ là nhà quốc hội cũng không nên đập đi xây lại. Nó như là con nhà nghèo mà cứ có một ít tiền như thế rồi đi vay được rồi cứ tiêu vung tiêu phí thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì chỉ đến cái dạng này phải trả nợ rồi, cứ nhìn nhận thì nhìn lại rằng là lấy tiền đâu để mà trả nợ. Thì vì vậy mà cái dự án Long Thành là một cái dự án mà tốn một cái lượng tiền khá lớn, họ phải dừng lại. Bản chất là nó do cái áp lực không có tiền, chứ không phải là vì họ thấy được cái vấn đề đâu.
Dự án phi cảng quốc tế Long Thành đã trải qua một hành trình long đong kéo dài từ 2005, sau khi được Thủ tướng phê duyệt vị trí và quy mô dự án. Gần đây nhất là sự kiện Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu phải công khai xin lỗi chính phủ Nhật Bản. Ông Thứ trưởng đã nói bừa là phía Nhật Bản hứa cho Việt Nam vay 2 tỷ đô la để thực hiện dự án sân bay Long Thành. Việc Quốc hội quyết định chưa xem xét chủ trương đầu tư trong kỳ họp thứ 8 có thể xem là một tín hiệu tích cực, nhất là khi dư luận đánh giá nhu cầu cần thiết về việc thiết lập phi cảng quốc tế Long Thành là ảo tưởng và dựa trên những số liệu tính toán không xác thực.
Kính thưa quý thính giả, giá dầu thô trên thế giới đã nhanh chóng giảm đến 25% từ mùa hè đến nay. Theo nhiều chuyên gia, thì việc giảm giá này có thể còn tiếp tục. Giá xăng dầu của Việt Nam cũng liên tục được giảm. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết ảnh hưởng của việc này đến Việt Nam và những biện pháp cần làm để đảm bảo an toàn năng lượng cho Việt Nam trong tương lai.
Giá dầu trên thế giới giảm có tác động hai mặt đối với Việt Nam. Tác động thứ nhất là Việt Nam là một nước xuất khẩu dầu thô, giá dầu giảm đến 25%, thu nhập từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam cũng sẽ giảm ở cái mức độ tương ứng, và đấy là một cái mức giảm đau đớn đáng kể đối với lợi xuất khẩu của Việt Nam. Tác động ngược lại là Việt Nam là một nước phải nhập khẩu xăng dầu, là rất nhiều nguyên vật liệu được sản xuất từ dầu thô, là phân bón, sợi tổng hợp, thuốc sâu, vân vân. Các cái sản phẩm đó ít nhiều đều có liên hệ đến giá dầu. Vì vậy cho nên là cái việc giá dầu giảm đã góp phần đáng kể để cho giá xăng ở trong nước đã giảm liên tục 7 lần. Như vậy tức là mỗi một lít xăng đã giảm được đến 2.500 đồng. Đấy là một cái mức giảm đáng kể và đã góp phần để làm cho lạm phát giảm. Và việc là giảm giá các cái sản phẩm nhập khẩu khác cũng lại góp phần làm cho là Việt Nam là có lợi. Thế thì cái phần nào lợi hơn và cái phần nào là thiệt hơn cái điều đó thì có lẽ cần phải có một cái sự tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng thì mới có thể trả lời được.
Theo một vài người nói, giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam đó thì dầu thô chiếm 25%, thì theo tiến sĩ cái số đó có đúng không?
Nó tùy thuộc vào cái lượng dầu thô mà Việt Nam xuất khẩu hàng năm. Có thể là nó khoảng từ 20 cho đến 25%.
Hiện giờ xăng dầu ở Việt Nam đang được trợ giá là 300 đồng một lít. Thì nếu mà chúng ta nhìn sang cái nước Indonesia là một quốc gia cũng trợ giá cho xăng dầu một cách rất là khủng khiếp. Thì hiện giờ ông Tổng thống mới muốn xóa bỏ cái đó đi để lấy cái tiền đó làm những chuyện khác. Thế thì theo tiến sĩ thì cái việc trợ giá xăng dầu ở Việt Nam trong tình hình mà xăng dầu đang giảm như thế, về ngắn hạn và về dài hạn thì phải nên như thế nào ạ?
Về dài hạn thì chính phủ đã quyết định sẽ chấp nhận cơ chế giá thị trường đối với lại xăng dầu, sẽ không có cái chuyện là bù lỗ cho xăng dầu. Campuchia thì không có hỗ trợ giá dầu, không có bù giá dầu gì cả. Nếu Việt Nam bù giá dầu, luồng dầu bị là buôn lậu sang Campuchia sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế. Như tôi hiểu thì cái cách gọi là bù lỗ này được lấy từ một cái quỹ bổ sung vào cái giá xăng, gọi là quỹ bình ổn giá, và được trích ra là khoảng từ 300 cho đến 500 đồng một lít. Cái số tiền trích ra bao nhiêu thì sẽ do Bộ Tài chính và Bộ Công Thương Việt Nam sẽ xác định. Và vì vậy cho nên là cái cơ chế là trợ giá của Việt Nam này nó khác với lại cái cơ chế trợ giá của Indonesia. Indonesia thì là trợ giá như vậy là do ngân sách, còn đây là Việt Nam này là trợ giá là do một cái quỹ, và nếu như mà giá mà xăng dầu mà nó thấp thì không dùng cái quỹ đó mà để dự trữ lại, cho nên khi nào mà giá trên thế giới nó tăng cao thì lúc bây giờ dùng một phần cái quỹ đó để mà làm giảm bớt cái mức độ tăng cao để cho của giá xăng dầu, để cho nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái lạm phát. Đấy là một cái cách bù lỗ khác. Nhưng trong tương lai thì chính phủ muốn có một cái cơ chế điều hành nó phù hợp hơn, và muốn như vậy thì sẽ công khai minh bạch giá xăng dầu nhập khẩu, rồi thì cái chi phí, và sẽ dẫn đến là công khai minh bạch giá xăng dầu. Và vì vậy cho nên là cái việc bù lỗ có lẽ nó cũng sẽ không còn quan trọng như là trước đây.
Trong cái tình trạng về năng lượng thế giới hiện nay, trong những kỹ thuật mà Việt Nam có thể có và thế giới đang có, theo tiến sĩ, chiến lược về an toàn năng lượng của Việt Nam trong tương lai sẽ như thế nào?
Việt Nam thì có cái nguồn năng lượng hóa thạch nhất định, có dầu ở ngoài khơi, và gần đây cũng đã tiếp tục là phát hiện được những các cái mỏ dầu và mỏ khí ở mức độ nhất định. Việt Nam cũng có than, nhưng mà Việt Nam là một nước có tài nguyên đa dạng nhưng mà không giàu, tức là cái trữ lượng đó không quá lớn. Vì vậy cho nên là Việt Nam đã khai thác cái nguồn tài nguyên về thủy điện của Việt Nam đến cái mức tối đa, và Việt Nam sẽ tiến tới là phải nhập khẩu than để mà sản xuất điện. Trong tương lai thì Việt Nam cũng phải tính đến cái khả năng, tức là tìm cái công nghệ thích hợp để khai thác cái trữ lượng than nâu rất lớn dưới bể trũng của sông Hồng. Nếu như thành công thì có thể giúp cho Việt Nam là cân đối được năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định. Về lâu về dài thì Việt Nam có dự kiến là sẽ phát triển năng lượng nguyên tử, cũng như là sẽ phát triển những các cái năng lượng tái sinh, ví dụ như là năng lượng mặt trời, như năng lượng gió ở những các cái nơi thích hợp.
Năng lượng hạt nhân thì chuyện đó không dễ dàng và thường mang lại nhiều cái sự chỉ trích, thưa phải không tiến sĩ?
Gần đây thì chính phủ đã có hoãn cái thời điểm vận hành cái nhà máy điện hạt nhân xây ở Ninh Thuận để chuẩn bị tốt hơn nguồn nhân lực. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái cách để mà chính phủ cũng có chuẩn bị để bảo đảm cái sự an toàn về năng lượng hạt nhân của Việt Nam.
Đúng là Việt Nam có tiềm năng lớn về thủy điện, nhưng mà nó lại kéo theo những cái câu hỏi khá nhạy cảm về môi trường. Ở Việt Nam, những cái con sông nó ngắn, rồi hai mùa mưa nắng vân vân. Thế thì theo tiến sĩ là phải đối xử với vấn đề thủy điện ở Việt Nam như thế nào?
Vấn đề thủy điện ở Việt Nam tôi nghĩ là nên khai thác, nhưng cần phải có cái sự điều chỉnh, tức là phải bảo đảm là các cái công ty kinh doanh thủy điện phải là trích nộp đầy đủ cái phí môi trường, cũng như là phải đền bù thỏa đáng cho người nông dân. Gần đây thì đã có những các hiện tượng các cái công ty thủy điện xả lũ để bảo đảm cái an toàn cho đập khi mà bị mưa lớn không có báo trước kịp thời gây thiệt hại cho nông dân. Và đấy là một vấn đề rất là mẫn cảm. Một số các công ty thủy điện cũng chưa có nộp đầy đủ cái phí môi trường. Vì vậy cho nên là các cơ quan nhà nước hiện nay cũng đang là thu phí đầy đủ. Chính phủ cũng đã có điều chỉnh và đã có là đình chỉ một loạt các cái dự án thủy điện nhỏ. Vì những dự án ấy cho thấy rằng là lợi ích về mặt năng lượng thì không bù lại được những các cái thiệt hại về mặt môi trường hoặc là về cái số đất đai mà đã bị mất đi.
Và cuối cùng thưa quý vị, sau đây mời quý vị đến với bài viết Doanh nghiệp xe máy chết hàng loạt vì Trung Quốc.
Các doanh nghiệp buôn bán xe máy Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp sản xuất khung sườn xe máy của Việt Nam chết hàng loạt trong thời gian gần đây. Có thể nói tỷ lệ phá sản là 100% nếu như các doanh nghiệp này chỉ buôn bán độc nhất xe máy Trung Quốc. Đã có nhiều gia đình phải rơi vào tình trạng mắt trắng tay không còn nhà để ở và cũng không còn mảnh đất để cắm dùi bởi nhà cửa đã thế chấp cho ngân hàng. Quá hạn, ngân hàng đến tịch thu nhà để bán thành lý. Từ chỗ một người ăn nên làm ra, doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng trở thành kẻ trắng tay bởi bạn hàng Trung Quốc. Bà Trang, chủ một doanh nghiệp xe máy ở Quảng Nam vừa bị phá sản, chia sẻ.
Mình bị lụt lội nè, bị sụt giá nè. Đó là họ nói là để họ giúp cho mình. Ví dụ như là mình nợ bao nhiêu đó là họ cho mình nợ. Mình đưa máy 10% cái rồi còn cho mình nợ. Khi mà mình lấy giấy tờ là mình giữ đủ. Còn xe hãng là có bảo hành, có đảm bảo cho mình chứ. Xe hãng là ví dụ như là được giá với lại mình đưa tiền cự rồi đó nè. Với lại mỗi tháng là mình bán bình quân là bao nhiêu chục chiếc là không có chừng cái nào. Còn xe Trung Quốc là mua đất bán đoạn rồi đó. Thường thường những cái doanh nghiệp đó là họ bể bán nhà hết rồi. Quảng Ngãi cũng đưa Quy Nhơn, cũng đưa Bình Định, cũng đưa mà Hà Nội.
Theo bà Trang, hầu như không có doanh nghiệp nào dính đến xe máy Trung Quốc mà không bị phá sản. Có hai nguyên nhân: cơ chế nhà nước bất hợp lý và tư duy buôn bán của người Việt đầy tính manh mún. Để giải thích thêm, bà Trang nói rằng trong những năm 2000, hàng loạt các doanh nghiệp xe máy Trung Quốc được chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư sang Việt Nam để sản xuất. Các hãng xe như Longxing, Lifan được giảm thuế đặc biệt để có thể tung ra thị trường Việt Nam những chiếc xe gắn máy có giá tiền bằng 10% giá của một chiếc xe có tính năng tương đương. Đặc biệt, vấn đề bản quyền mẫu sáng chế không được cơ quan chức năng Việt Nam quan tâm đúng mức, nên các nhà máy Trung Quốc tại Việt Nam tha hồ ăn cắp mẫu mã để sản xuất. Trong khi đó, những chiếc xe chính hãng của Nhật như Honda, Yamaha, Suzuki đều bị đánh thuế giá rất cao, có lúc lên đến 200%. Chính vì thế, một chiếc xe Nhật muốn có lãi, doanh nghiệp buôn xe phải bán giá đôn lên gấp 5 lần so với giá gốc. Và nếu so giá của nó với xe Trung Quốc, nó phải đắt gấp 10 lần, nằm ngoài khả năng mua sắm của người Việt Nam. Xe Trung Quốc được ưu tiên đánh vào thị trường người lao động có thu nhập trung bình tại Việt Nam. Trong thời điểm này, hầu như các doanh nghiệp Trung Quốc đã đánh bại hoàn toàn các doanh nghiệp Nhật trên thị trường xe máy Việt Nam, bởi họ được ưu tiên quá nhiều. Song song với việc này, các doanh nghiệp buôn bán ở Việt Nam bắt đầu một cuộc chạy đua mở cửa hàng xe máy Trung Quốc. Trong một thị trấn nhỏ có thể có đến hàng chục cửa hàng xe máy nằm chen chúc với nhau, lớn có, nhỏ có. Và để mở cửa hàng, người ta bất chấp mọi rủi ro, cầm thế sổ đỏ ngân hàng để vay tiền mua xe về bán kiếm lãi. Vì các doanh nghiệp Trung Quốc không bao giờ cho các cửa hàng nợ gói đầu, mà chỉ bán trực tiếp cho doanh nghiệp với giá vừa phải, sau đó doanh nghiệp tùy cơ mà định giá trên thị trường. Chính vì thế, thị trường xe gắn máy Trung Quốc là thị trường loạn nhất. Các doanh nghiệp có nhiều vốn, muốn loại bỏ đối thủ, chỉ cần chấp nhận bán với mức lãi thấp và hạ giá, phá giá. Chỉ cần làm vậy liên tục vài tháng, thì cửa hàng xe đối phương sẽ sốt vó vì ế ẩm và tiền lãi ngân hàng, tiền lãi vay nóng hối thúc bình lừng. Bà Trang cũng nằm trong tình trạng này. Một chủ doanh nghiệp khác tên Chuẩn ở Quảng Ngãi chia sẻ.
Trong quá trình giờ như đó rồi ta thì mẫu ngày là do mua bán không được thì nhà máy sản xuất người ta cũng cải tạo làm được, dẫn đến cái người mà buôn bán là họ bị ứ đạm kéo giờ để bị kéo giờ đến phá sản thôi, kéo giờ rồi chạm thêm với nữa gió sai đó rồi trong mũ thi rồi sai là trượt gió từ cái xe mua, ví dụ như mua đầu vò 8 triệu đến khi là 5 triệu, mà 5 triệu lúc đó thì cái mẫu mã là bị lỗi thời rồi. Đó là những yếu tố chính, chủ yếu là xe Trung Quốc. Còn về xe kia là có được bổ kê của nhà máy, khi mà người ta cự tiền vô giống như họ cổ phần vô đó, nói họ cự tiền vô thì được số tiền là bao nhiêu mới ở một cái để ủy quyền ủy nhiệm của Honda, thì những người đó họ tồn tại được. Tồn tại đó là do những người đó vốn mạnh hơn thì năng lực tài chính họ có.
Theo ông Chuẩn, cơ chế ưu tiên cho doanh nghiệp Trung Quốc của nhà nước Việt Nam đã không đuổi kịp quy luật thị trường. Uy tín, chất lượng của xe gắn máy do các hãng của Nhật sản xuất đã đánh bại xe gắn máy Trung Quốc sau khi các hãng này chấp nhận thua lỗ trong giai đoạn đầu. Và hiện tại hầu hết các hãng xe máy của Nhật chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là hãng Honda chiếm vị trí hàng đầu. Trong khi đó, hàng loạt xe máy Trung Quốc chưa bán được ngoài thị trường, trở thành nỗi ngậm ngùi ân hận của chủ doanh nghiệp. Tình trạng ông Chuẩn là một điển hình. Ông chỉ biết nhìn hàng trăm chiếc xe máy Trung Quốc bám bụi và hỏng hóc dần nơi cửa hàng, và cửa hàng bị đóng cửa biến thành kho chứa xe. Trong khi đó, gia đình ông phải vào kho chứa xe để ngủ vì căn nhà của ông đã bị ngân hàng đến tịch thu bán thanh lý. Đó là chưa kể đến hàng trăm triệu đồng vay nóng mà mỗi tháng ông phải kiếm cho được 10 triệu để trả tiền lãi cho chủ vay. Cũng theo ông Chuẩn, đa phần các nhà buôn xe máy Trung Quốc bị phá sản giống như ông đều là người không có kinh nghiệm trên thương trường và thiếu tầm nhìn. Trong khi đó, một phần nguyên nhân không nhỏ khác là do những cò co người Việt Nam làm cho Trung Quốc. Đội ngũ cò co này chuyên đi rủ rê bất cứ người nào mở cửa hàng xe và đưa ra những dự tính lợi nhuận hết sức hấp dẫn. Mỗi khi có cả căn cầu, nông dân hoặc người nào đó chấp nhận thế chấp tài sản vay tiền để mua xe Trung Quốc về mở cửa hàng. Điều đó cũng đồng nghĩa các cò con này được hưởng phần trăm lợi nhuận trên mỗi chiếc xe. Chính vì mối lợi nhuận này mà các cò con Việt Nam đã tận tâm tận lực làm việc cho Trung Quốc để nhân rộng thị trường xe máy Trung Quốc tại Việt Nam. Trong bài toán kinh doanh xe máy Trung Quốc, kẻ được lợi nhiều nhất là doanh nghiệp sản xuất xe máy người Trung Quốc, sau đó đến các cò con người Việt Nam phục vụ cho Trung Quốc và các ngân hàng Việt Nam. Trong khi đó, người ôm trọn thất bại và đau khổ chính là các doanh nghiệp nhẹ dạ của Việt Nam và người tiêu thụ Việt Nam. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.